Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vô minh tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi, ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạt nắng. Chành lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi, nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nhịp xuyên. Cuộc đời anh man may chẳng che đến màu mắt, cuộc đời tôi thôi tâm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử, chắp tay nương Như Lai hết mê mơ trầm luân. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muôn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm, thành bại lời danh như áng mây trôi phù du. Niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Hoa Nghiêm, Trưởng Ban Chi Sự Phật Giáo Giáo hội Việt Nam, huyện Bảo Lâm. Kính thưa chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử nam nữ thân mến, lời đầu tiên chúng con thành kính tri ân thầy chủ trì đã tạo duyên lành cho chúng con hôm nay được trở về đây, trước đảnh lễ Tam Bảo và sau có một thầy pháp thoại gửi đến quý Phật tử. Lời đầu tiên xin kính chúc quý Phật tử có một ngày tu nhiều hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử, thầy cũng đã từng về đây thuyết pháp vài bài rồi nha. Chắc là bữa giờ xa nhau từ năm ngoái đến năm nay chắc quên thầy rồi phải không? Quý Phật tử cứ bỏ tay xuống, ngồi cho thẳng lưng lên, rồi miệng nở nụ cười nhẹ nhẹ ha. Rồi chúng ta tập trung nghe pháp. Bài pháp sáng hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử có cái chủ đề là tu phước và tu huệ. Tu phước và tu huệ. Phật tử có hay nghe hay nói tu phước và tu huệ không? Có nghe không? Có người thì nói là tôi thì tôi tu phước thôi, tôi không tu huệ, thấy không? Còn có người thì nói là tôi tu huệ thôi, tôi không tu phước, thấy không? Rồi tu phước là gì và tu huệ là gì, và cái sự quan trọng của tu phước như thế nào và sự quan trọng của tu huệ như thế nào, và đối với người Phật tử chúng ta nên tu phước hay nên tu huệ, thì trong cái bài giảng hôm nay thầy sẽ trình bày cái đó để cho quý Phật tử thấy rằng là giữa phước và huệ á, thì chúng ta thấy cái nào quan trọng và cần tu cái nào. Thì kính thưa quý Phật tử, ở đây chúng ta biết rằng là Đức Phật của chúng ta được gọi là bậc gì ạ? Bậc gì? Phước Chí Nhị Nghiêm, nghe không? Phước Chí Nhị Nghiêm có nghĩa là gì ạ? Là ngài đầy đủ phước đức và trí tuệ, nghe không? Ngài là bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Cho nên ta phải hiểu rằng là để thành Phật đó, thì phải đủ phước và trí. Có nghĩa là trí tuệ và phước đức. Có nghĩa là ta phải tu, vừa tu phước và vừa tu huệ. Cho nên quý Phật tử muốn thành Phật đó, phải có phước và có huệ. Và chúng ta cũng hay nghe câu này nữa nè, là phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Có nghĩa là phước với huệ mà đầy đủ á, thì mới có thể làm Phật được. Thế cho nên quý Phật tử mới thấy rằng là giữa phước và huệ là cả hai cái đều quan trọng hết nha. Giữa phước và huệ hai cái đều quan trọng hết. Không có cái nào mà không có cái nào mà quan trọng hơn cái nào. Đúng không? Mình muốn thành Phật thành thánh được thì giữa phước và huệ quý Phật tử phải đủ cả hai cái luôn. Phước và huệ cũng như là một con chim vậy đó. Quý Phật tử thấy một con chim nó muốn bay lên được bầu trời, nó phải có mấy cánh? Có mấy cánh? Có hai cánh đúng không? Nó có một cánh nó bay được không? Được không? Không được. Hai cánh nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho phước, tượng trưng cho tuệ. Cũng như là mình có một đôi bàn chân vậy đó, phải không? Mình phải có hai chân mình đi mới không có bị khập khiễng. Đó mà mình mất một chân á, mình đi khập khiễng đó. Thế thì ta mới thấy rằng là giữa phước và huệ, thưa quý Phật tử, nó hỗ tương cho nhau. Cho nên là nếu mà ta chỉ nghiêng về một bên á, thì ta sẽ bị khập khiễng. Phật tử nghe câu chuyện nè, vào thời Đức Phật á, có một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này tu chứng qua A-la-hán rồi quý Phật tử. Nhưng mà cái duyên nghiệp của Ngài là như thế này, là Ngài thiếu thốn mọi cái đó. Và thường về thức là thiếu thốn về đồ ăn, về vật thực. Mà trong khi đó Ngài chứng quả thánh A-la-hán rồi quý Phật tử. Thì ông đó hôm đó Ngài tới gặp một đức vua. Thì cái ông vua này á, ông có một con voi. Con voi rất là đẹp. Và vua chăm sóc lo lắng cho con voi này đầy đủ, đủ thứ hết đó. Thì cái vị tỳ kheo này chứng quả thánh A-la-hán rồi. Thì Ngài mới quán chiếu thử coi là cái nhân duyên cái con voi này như thế nào. Thì mà Ngài mới quán chiếu, thì Ngài mới biết rằng là giữa con voi này và Ngài kiếp trước là hai người bạn đồng tu với nhau. Là hai người bạn đồng tu. Nhưng mà Ngài á, cái vị mà thánh tăng á, là Ngài chuyên tu về huệ. Cho nên Ngài chứng A-la-hán. Nhưng mà Ngài không có tu phước. Cho nên Ngài cuộc sống của Ngài thiếu thốn nhiều cái lắm quý Phật tử. Còn cái con voi này nè, là kiếp trước á, là nó chuyên tu phước mà nó không có tu huệ. Cho nên là nó không có trí tuệ, nó bị đọa làm súc sanh. Nhưng mà vì nó có tạo nhiều phước quá, mà khi đã làm súc sanh được làm con voi, mà con voi này đầy đủ, được vua thương chăm lo cho đầy đủ. Nên quý Phật tử thấy không, giữa phước và tuệ á, chúng ta phải sắp xếp làm sao cuộc sống của ta, làm sao quý Phật tử phải cố gắng vừa có phước nha, vừa tạo phước và cũng vừa tu huệ nữa. Thế thì bây giờ thầy nói quý Phật tử về phước trước nha. Tu phước là như thế nào? Như thế nào gọi là tu phước? Mình thấy một người ăn xin nghèo, mình cho người ta mấy ngàn mua bánh mì, có phải là tu phước không? Phải không? Ai nói phải đưa tay lên. Dạ, xin chúc mừng những người đưa tay lên nha. Đúng rồi, như vậy là tu phước đó. Ta biết bố thí, ta biết cúng dường, đi vào chùa làm công quả. Ví dụ như chùa mình đang xây dựng, phải không? Hôm nay vì thay vì mình rảnh, mình mở nguyên bộ phim Hàn Quốc mình coi, phải không? Thay vì mình coi hết 3 tiếng thôi, vô phụ chùa nhổ cỏ, vô phụ chùa làm công quả. Vậy thì làm công quả có phải tu phước không? Phải không? Phải. Nghe không? Thôi vậy lần sau đừng có phim Hàn Quốc nữa nha. Bỏ 3 tiếng vô chùa làm công quả. Đó là tu phước á. Còn xem phim thì sao? Xem phim thì tu gì? Xem phim thì tu gì? Cứ lo xem phim không? À, xem phim tu huệ hả? Cứ lo xem phim không, mà phim á, phim Phật giáo, phim lành mạnh không sao nha. Phim bạo động, phim đánh nhau nha. Phim bậy bạ thì đang phim, đang tu gì? Tu hú thì có. Tu hú là gì? Thật ra tu hú cũng hay. Tự biết tu hú là tu gì không? Ê chị ba, hôm nay em đi chùa Hoa Nghiêm mà chị đi không? Đi đi em. Ê chị Tư bán bánh xèo, hôm nay em đi chùa Hoa Nghiêm nghe pháp nè, chị đi không? Đợi chị một chút dẫn chị đi với. Thấy không? Hú được hai người, gọi là tu hú. Hú mấy người xung quanh tu chung với mình. Tự biết rằng làm phước đức là như vậy nè. Tu phước có nghĩa là mình nói những việc gì, mình nghĩ những việc gì, và mình làm những cái việc gì. Ví dụ như là bố thí cúng dường, đi chùa lại Phật, làm công quả, phóng sanh, in kinh nha, rồi bố thí giúp đỡ người nghèo, an ủi người già, thăm người bệnh. Như vậy những cái việc đó là tu phước, nhớ không? Nó tu phước. Hỏi với Phật tử rằng là cái việc tu phước của mình á, nó bắt đầu từ đâu ạ? À, nó bắt đầu từ, đúng rồi, bắt đầu từ cái tâm của mình. Thế Phật tử nhớ rằng là mình đừng nghĩ là mình nghèo quá, mình không có thể làm phước được nha. Mình nghĩ rằng là mình phải có tiền, phải không? Mình mới có thể làm phước được. Không phải như vậy. Thầy nói giả dụ bây giờ mình không có tiền, mình có thể vào chùa Công Quả được không? Được. Vô nhổ cỏ được không? Được. Thầy đâu có bắt mình đưa tiền đâu, đúng không? Thì ví dụ như là bây giờ mình không có tiền, mình thương cái gì? Mình tập thương người. Có phải tu phước không? Phải. Bây giờ giả dụ mình không thương người đó được, vì cái bà ba đó vừa mới cãi nhau với mình hôm bữa xong, phải không? Mình không thương bà được, thì mình tập thương con gì trước? Thương con chó nhà mình trước. Tập thương những con vật trước, thưa quý Phật tử. Rồi từ từ á, mình thương lên, lớn hơn, hay không? Có thể cái ông đó mình ghét quá, không bao giờ đội trời chung với ổng. Nhưng mà bây giờ mình tập từ từ những cái người thân thiết với mình trước. Rồi ngay cả thương những con vật trong nhà mình trước, rồi thương rộng hơn, thương luôn kẻ thù của mình. Đó cũng là một cách tu phước. Mà thưa quý Phật tử á, cái tu phước á, nó bắt đầu từ đâu ạ? Nó bắt đầu từ tâm quý Phật tử. Mà phước càng lớn á, là do ở tâm của quý Phật tử nha. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên đó là để mà mình muốn làm phước, mà cái phước đó lớn, là phải bắt đầu từ tình thương trong tâm mình. Nhớ chưa? Bằng tình thương. Có nghĩa là mình làm cái gì mà bằng tình thương nha, bằng tình thương, bằng sự tha thiết, bằng sự thành tâm, thì cái phước nó mới lớn. Để nhớ vậy. Chứ không phải là mình làm mà mình tự cao, mình ngã mạn, mình để cho người ta biết à tôi đi làm nhiều việc phước đức, vô tình phước mình không có, hoặc phước mình rất nhỏ. Cho nên thầy nói Phật tử là mình làm phước mà làm bằng tình thương, bằng hết khả năng của mình, bằng sự thành tâm của mình, thì cái phước đó nó lớn. Nhớ không? Là cái phước nó lớn. Cho nên là ở đây á, đừng ai nói rằng là, đừng ai nói rằng là mình không có thể làm phước được nha. Ai cũng có thể làm phước được hết quý Phật tử. Nhưng mà thầy nói là cái phước đó, cái việc đó mình làm bằng sự tự nguyện của mình, bằng tình thương của mình, chứ không ai ép buộc hết nha. Giả dụ như là mình không có muốn đi vô chùa này làm công quả, phải không? Nhưng mà nghe bạn bè kêu á, thì thôi kệ, kêu hoài thôi, đi vô làm đại buổi. Thì làm vậy có phước không? Có không? Có. Mà lớn không? Xíu à. Xíu à nha. Còn còn mà chưa ai kêu mình á, chị em thấy chùa Hoa Nghiêm đang xây dựng, phải không? Công việc còn bề bộn quá rồi, cỏ rác xung quanh. Chị để bữa nào chị đi, chị nhắc em với, để em đi vô đấy. Tự nguyện mình phát tâm. Mà mình làm một cách hoan hỷ, một cách vui vẻ, thì phước nó lớn, nhớ không? Xong cái người bên cạnh cứ kêu mình hoài à. Thôi đi đi chứ để bà kêu mình hoài, kêu nhớ lỗ tai quá. Điền bữa đi cho bà khỏi kêu nữa. Thì cũng vô làm công quả. Nhưng mà quý Phật tử thấy hai người cùng làm công quả, đúng không? Mà một người có phước lớn nha. Mà một người thì có phước nhỏ lắm. Vậy ở đây quý Phật tử có làm công quả của chùa mình không? Có không? Có. Có ai bắt buộc hay là tự nguyện? Bao nhiêu người tự nguyện về đây làm công quả? Giơ tay thầy coi. Bao nhiêu người? Vậy hả? Còn mấy người gốc kia là ép buộc vô làm công quả hay sao? Nha. Làm cái gì mà tự nguyện nha. Mà làm bằng tình thương á, bằng sự thành tâm của mình, phước có lớn. À, chúng còn nhớ vào thời Phật không? Có một bà lão, bà nghèo lắm, bà cúng dường Phật cái gì? Cúng nhớ gì không? Bà cụ nhớ không? Cúng cái gì? Cúng cây đèn, đúng rồi. Và các đức vua á, nhiều người giàu có cúng vô số các loại đèn, mà đèn giàu, đèn đẹp nữa, đèn xịn nữa. Còn bà lão bà nghèo quá, bà đi ăn xin á, chỉ được có mấy đồng thôi nha. Bà đi mua dầu, bà cúng dường cho Đức Phật bằng hết sự thành tâm của bà vậy đó. Vậy mà các cái ngọn đèn của các đức vua á, sau một đêm xong mà tắt hết, còn cái ngọn đèn của bà sáng. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy nha, dùng thần thông quạt tắt, quạt để cho cái đèn nó tắt mà nó cũng không tắt nữa. Thì sau đó tới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói sao? Phật nói là cái ngọn đèn này á, là do cái sự thành tâm của bà lão, bà tha thiết cúng dường, cho nên là dùng thần thông của ngài quạt cái ngọn đèn không tắt. Cho nên dạy cho ta bài học gì ạ? Là sau này khi mình làm cái gì mà mình làm bằng sự thành tâm, sự tha thiết nha, và tự nguyện và bằng tình thương trong đó, thì cái phước đó nó lớn. Nghe chưa? Nhớ chưa? Hồi cho một tràng pháo tay để ghi nhớ nha. Rồi có cái này sẽ quan trọng nữa nè. Khi mà quý Phật tử làm phước á, tôi nói ví dụ như là vô chùa mua một bình bông, một nải chuối cúng lên Phật, có phước không? Có không? Nhưng mà thầy nói ví dụ nghe, có hai người, một bà Năm, bà muốn rêu, phải không? Ở đầu đường vô chùa lại Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cúng dường Phật. một bình bông và một nải chuối. Phật biết không, đây á là con cũng đã móc heo con ra con cúng dường đó nha Phật, nhưng nên Phật nhớ phù hộ cho con, mua may bán đắt, ăn nên làm ra, sáng mắt khỏe đầu gối, con cái hiếu thảo, đứa nào cũng thi đậu đại học, nhà con tiền vô như nước sông Đà, tiền ra rỉ rả như cà phê phin, nói chung là bao nhiêu cái may mắn nó về với gia đình của con, Phật nhớ phù hộ cho con nha. À, đó là bà Năm bán bún riêu ở đầu đường. Rồi, ví dụ một người Phật tử của mình ha, cũng đi vào chùa, cũng cúng dường lên đĩa trái cây và bình bông. À, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con xin cúng dường lên Tam Bảo, bình bông và đĩa trái cây. Và con cầu nguyện Tam Bảo là cho con nhiều kiếp, con được gặp Phật Pháp và con tu hành theo Phật Pháp cho đến một ngày nào đó con được giác ngộ giải thoát, chứng quả thánh. À, các bạn thấy không? Cũng là một việc đó, mà khác nhau ở hai chỗ cầu nguyện, thấy không? Hai chỗ cầu nguyện. Một chỗ làm phước cầu gì? Làm phước cầu gì? Mùa mây băng đát, sáng mắt khỏe đầu gối, con cái hiếu thảo, tiền vô như nước sông Đà, bao nhiêu cái xui ra hết, mà cúng con nãy chuối mà cầu Phật vậy á. Rồi Phật không phù hộ thôi, Phật chùa Hoa Nghiêm không linh, con đi chùa khác. Hay chưa? Khổ vậy chứ. Còn sao? Còn cái vị kia cũng cúng dường nha, nhưng mà chỉ cầu nguyện là con có duyên lành để gặp Phật Pháp, gặp chánh Pháp, tu tập theo Phật Pháp để cho một ngày nào đó con đến giác ngộ và chứng quả thánh. Phật tử thấy nó khác nhau ở điểm nào ạ? Ở cái chỗ mình hướng tâm, đúng không? Ở cái chỗ mình hướng tâm. Thế thì hôm nay á, thầy nói với Phật tử luôn nha, từ hôm nay cho đến về sau, khi mà quý Phật tử á, mình làm được một việc gì thì nhớ hồi hướng làm sao á, để đến con đường giải thoát và giác ngộ, nghe không? Hướng con đường giải thoát và giác ngộ. Tại vì khi mà chúng ta làm phước á, thì thế nào cũng có những cái quả báo lành nó đến với mình, nhưng mà phải tùy theo cái sự hướng tâm của mình, tùy theo cái sự tự nguyện của mình, cái cố gắng của mình. Hồi nãy này nói đó nha, ví dụ mình làm phước mà mình không có tự nguyện á, thì cái phước đâu có lớn, không? Mà mình làm phước á, mình tự nguyện cái phước nó mới lớn. Hồi nói ví dụ câu chuyện này hãy kể đó. Bữa đó ở dưới cái cầu đó có một cô gái nhảy xuống tự tử. Nhảy xuống tự tử là bao nhiêu người xung quanh nó trai tráng trẻ khỏe đẹp trai chẳng ai dám nhảy xuống cứu cô gái hết. Đang lay quay có ông già râu tóc bạc phơ, lụm khụ bay từ trên bay xuống. Phải không? Bắt đầu là lặn ngụp hồi không cứu cô gái lên. Bao nhiêu người rất là cảm động, rất là xúc động, nhiều người cảm động quá đến chảy nước mắt luôn trước sự dũng cảm anh dũng của một con già. Giữa một cái dòng núi, giữa một cái dòng sông mà đang chảy nước xiết như vậy mà một cô gái đang nguy hiểm như vậy đến tính mạng như vậy, ông ta sẵn sàng hy sinh tính mạng của ông để nhảy xuống cứu cô gái. Biết bao nhiêu người là cảm thấy xúc động trước cái nghĩa cử cao cả của ông già này. Và bao nhiêu người phóng viên người ta tới, người ta hỏi: thưa ông, cái động lực nào mà khiến ông có thể can đảm mạnh mẽ mà thương yêu cô gái này, nhảy từ trên cầu xuống cứu cô gái vậy? Ông ta nói một câu: mẹ cha hồi nãy thằng nào đẩy tao xuống. Dung hiểu không? Nói tao đâu có muốn cứu đâu, mà từ vì hồi nãy tao đang đứng nhìn chuyện gì xảy ra, thằng nào đẩy tao xuống á, sẵn cho tao cứu luôn. À, được đấy không? Hay là ông này ông cứu cô gái, cứu không? Cứu. Nhưng mà ông có tự nguyện không? Không. Ông đang đứng nào chạy xấu, ông đẩy ông xuống luôn, mà ông cũng biết bơi sẵn cứu luôn, chứ không tao chết luôn rồi sao? Phải không? Cho nên quý Phật tử thấy là cái việc đó có tự nguyện không? Không. Mà không tự nguyện thì sao? Phước nó không lớn. Nhớ nha. Không tự nguyện á, thì cái phước nó không lớn. À, thầy nói với Phật tử nè, cái phước trong đời của mình cực kỳ quan trọng. Cái phước cực kỳ quan trọng. Thầy nói với Phật tử nè, đời ta mà thiếu phước á, là bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu bất hạnh nó sẽ kéo đến với mình. Ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây được, quý Phật tử 70-80 tuổi phải không, mà còn khỏe được nha, đầu óc còn minh mẫn, ít bệnh tật, cũng do có phước nha. Còn những người mà sát sanh nhiều, những người á mà tạo tội sát sanh nhiều á, một á là bây giờ bệnh không đi nghe pháp, hai là không có ở nhà. Vì sao? Vì đã vô hòm nằm rồi. Vì sao? Tại vì sát sanh nhiều phạm tội gì? Tội gì? Phạm cái quả báo là chết yểu nha. Cho nên những người sát sanh nhiều là dễ chết yểu. Thứ hai là bệnh nhiều. Bệnh nhiều đâu vô đây nghe pháp được đâu, đang nằm ở nhà lên. Giả dụ lúc bệnh vậy á, niệm Phật niệm cũng được nữa. Nghe không? Bây giờ mình còn khỏe mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ví dụ vậy mình khỏe niệm hay phải không? Khi mình bệnh đòi niệm được không? Nam mô A Di Đà Phật, đúng không? Đúng không mấy cụ? Già rồi yếu rồi run đúng không? Đó, thấy chưa? Cho nên á là khi mình còn khỏe nha là biết mình cũng có phước đó nha. Ví dụ như hôm nay thầy đang ngồi giảng nãy giờ thầy khô cổ á, mà thầy quay qua thấy có ly nước uống vậy cũng phước đó nha. Phước cho thầy, nãy giờ thầy cũng để ý không lấy nước cho nó uống miếng đây. Rồi, cái phước nó quan trọng như vậy đó, sức khỏe của quý Phật tử nè. Thầy nói tài sản của quý Phật tử cũng vậy nha. Tài sản là sự giàu có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ nha, của quý Phật tử nó cũng liên quan đến phước. Thầy dặn quý Phật tử á, ở đây bao nhiêu người muốn giàu? Bao nhiêu người muốn giàu? Nhiều lắm phải không? Nói thiệt đi, giả bộ hoài. Nhiều người muốn giàu lắm, nói lại lần nữa. Ở đây bao nhiêu người muốn giàu, đưa tay thầy coi. 1, 2, 3, 4 5 người à. Nguyên trong hội chúng này có 5 người muốn giàu à. Thêm thầy nữa là 6 người muốn giàu. Ở đây có 6 người muốn giàu à. Mấy người kia giả bộ hoài. Ai không muốn giàu? Đúng không? Nghèo hả? Tí nói. Thầy nói với Phật tử nè. Quý Phật tử muốn giàu, Phật tử phải làm gì? Đức Phật dạy á, cái nhân chính của sự giàu là biết bố thí. Nhớ nha. Quý Phật tử muốn giàu, Phật tử phải biết bố thí. Khi mình bố thí, mình có cái phước, mình mới giàu được. Cho nên đời mình bệnh nhiều, chết yểu là vì gì? Thiếu phước nha, tạo tội sát sanh. Đời mình nghèo là vì gì? Không dám móc túi. Móc túi mình bố thí nha, chứ đừng móc túi người ta. Thấy không? Không dám móc túi với túi mình. Có 50 ngàn móc ra 20 ngàn bố thí. Mãi mãi nghèo. Khi mình xài hết phước, nghèo ra đường ở luôn. Thầy nói giả dụ nha, lúc chết mà hết phước á, là ma đói ngoài đường luôn. Thật đấy. Vậy là bệnh của mình cũng liên quan đến phước. Tài sản của mình cũng liên quan đến phước. Sức khỏe của mình cũng liên quan đến phước. Con cái hiếu thảo cũng liên quan đến phước. Sự thông minh và sự ngu dốt của mình cũng liên quan đến phước. Và thầy nói nữa nè, sắc đẹp của mình cũng liên quan đến phước nữa nha. Ở đây nhiều người thấy sau năm 60 tuổi mà ai cũng đẹp hết nha. Phúc hậu ha. Đây có mấy cụ là già rồi mà cũng đẹp nữa, đẹp lão nha. Cười ra đẹp dù hàng tiền đạo đã đi chơi rất nhiều vẫn đẹp. Cho nên làm Phật tử biết là mình có phước á, nó giúp cho mình về sắc đẹp nè, về trí tuệ nè, về sự an vui nè, về sự trường thọ nè. Tự thấy không? Nó có nhiều cái liên quan đến phước. Cho nên á, thầy nói là cái sự quan trọng của phước đối với đời tu của mình rất quan trọng. Mà một khi quý Phật tử biết mình hết phước á, là tai nạn nó đến dồn dập. Cho nên quý Phật tử hãy nghĩ lại đi, trong đời của mình có những lúc tai nạn nó đến với mình dồn dập là vì gì? Là vì mình đang hết phước rồi đó. Đức Phật dạy á, khi mình đang hưởng phước á, giống như là mình bắn cái mũi tên đó quý Phật tử. Bắn cái mũi tên lên trời vậy đó. Mình đang hưởng phước á, có nghĩa là mình vừa giàu vừa đẹp vừa mạnh khỏe phải không? Mọi cái phước nó đến với mình á, giống như là mình đang bắn cái mũi tên lên trời vậy đó. Mà khi mình cứ xài hết phước á, thì giống cái mũi tên nó rớt xuống á, nhanh không? Nhanh không? Nó nhanh lắm. Bây giờ quý Phật tử đang hưởng phước á, giống như là mình đang bắn cái mũi tên lên trời vậy. Cái mũi tên đang bắn lên trời. Khi mà quý Phật tử hết phước, giống như là cái mũi tên nó rớt xuống vậy đó. Cho nên thầy khuyên cái Phật tử là bây giờ mình đang sống, mình đang hưởng phước, vậy thì song song đó mình phải cố gắng tạo phước nữa nha. Đừng để hết phước. Khi mà phước nó hết rồi á, đời quý Phật tử là bao nhiêu chuyện xấu nó đến với Phật tử đó. Cho nên là cái sự quan trọng của phước á, là đời ta nghèo, ta khổ, ta xấu, ta bệnh, nó liên quan đến phước. Mà hồi nãy thầy nói rồi, những cái hình thức làm phước thầy đã chia sẻ cho quý Phật tử. Cho nên là bây giờ mình không muốn nghèo, mình không muốn xấu, phải không? Mình không muốn bệnh thì phải làm gì? Làm gì? Vô chùa Hoa Nghiêm làm công quả. Phải làm gì? Biết bố thí cúng dường. Phải làm gì? Giúp đỡ những người nghèo khổ nha. Phải làm gì? Thấy người ta khổ giúp được cái gì thì giúp, thương yêu chúng sanh nha. Tùy khả năng của mỗi người. Cái tình thương của mình càng lớn, việc làm của mình càng nhiều, phước càng nhiều nha, phước càng nhiều. Và làm phước giúp cho ta được cái gì nữa? Chuyển nghiệp, cái này quan trọng. Giả dụ thầy nói là đời mình sinh ra, vâng, mình có những mang một số cái nghiệp chướng xấu. Nhưng nếu quý Phật tử biết tạo phước á, thì đời của Phật tử nó sẽ có cái nhiều cái điều lành và nó chuyển đi cái nghiệp đó của mình. Thầy nói với Phật tử có để ý cái này không? Thầy nói một chút về cái bệnh đó. Có những người trên đời của mình đó nha, có mang những cái căn bệnh, mà căn bệnh nhẹ thôi quý Phật tử, nhưng mà nó xui khiến làm sao á, đúng là đời hết phước á. Nó xui khiến làm sao mình không có gặp thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tới chỗ này chỗ kia chữa bệnh, hoặc mình đi gặp những cái nơi không đúng á, chữa hoài một căn bệnh nhẹ của mình nó thành nặng, và đôi khi mình chết vì một căn bệnh nhẹ, đúng không? Phật tử thấy vậy không? Cái người có phước á thì người ta có dù có bệnh nặng á, nó xui khiến sao gặp một người bác sĩ giỏi hay giúp cho mình chữa trị hết lòng cho mình mà tiền lại không tốn nhiều nữa, dù cơn bệnh nó là nặng. Cũng có những người cũng là một cơn bệnh thôi mà để mà nó bệnh nặng ra dài ra và có khi là chết vì một cơn bệnh. Tự thấy chưa? Vừa rồi thầy thấy có cái cô đó, cô cái bị cái bệnh mà chúng biết bệnh dời leo không? Bệnh dời leo á, biết không? Là con dời nó ăn á, nó ăn hết người của mình á. Cái cô đó cô bị sao á, mà không ai hướng dẫn, mà cô không biết, không tin sao đó, mà chúng biết khắp người tay chân nách, rồi có đầu đùi rồi của cổ ăn gần hết rồi, ăn gần hết cổ, mà chúng biết cái bệnh dời leo đó ban đầu mình biết á, biết chữa nó cũng nhanh hết lắm. Vậy mà cô ta để một thời gian dài như vậy, chữa tốn nhiều tiền lắm nha, không hết bệnh mà bệnh nó bị như vậy đau khổ. Nên mới tự để ý đi, nổi cái cơn bệnh của mình thôi mà mình có phước á, mình chữa nhanh hết, mà mình không có phước á thì mình chữa lâu hết lắm tự. Và đôi khi mình chết vì một cái bệnh rất nhẹ. Vào thời Đức Phật á, chúng biết đó là ngài A Nậu Lâu Đà, ngài có một người em gái. Hôm đó đó Đức Phật á, thì ngài A Nậu Lâu Đà là chứng A La Hán rồi, Đức Phật và ngài A Nậu Lâu Đà cùng một số chư tăng mới về lại thành Ca Tỳ La Vệ. Thì hôm đó ngài A Nậu Lâu Đà mới nhìn nó không thấy quận chúa, tức là em gái của ngài ở đâu hết á. Thì ngài mới hỏi là em gái của ngài đâu, thì người ta mới trả lời là em gái của ngài đang mang một cái chứng bệnh mà mình gọi là cái chứng bệnh ngoài da. Phật tử biết rằng là em gái của ngài bị cái bệnh này nè, là cái da dẻ trên khuôn mặt á, tự nhiên nó mọc với trong người, nó mọc lên những cái mục mà như mục mủ đó Phật tử. Nó mọc lên những như cái mục mủ mà nó ghẻ lở ra mà chữa hoài không hết nha. Ở chúng biết là một quận chúa mà, đúng không, tiền bạc đâu có thiếu, phải không? Nhiều người cũng giỏi đến chữa mà không hết bệnh. Thì ngài A Nậu Lâu Đà thì ngài mới nói với em gái của ngài là thôi bây giờ là những cái tư trang của em, những cái vật trang sức của em, vàng bạc của em đó, em bán đi, rồi em lấy cái số tiền ở đó em xây một cái tinh xá để cúng dường cho Đức Phật đó. Thì sau đó em của ngài A Nậu Lâu Đà mới bán cái số tiền đó và cúng dường cho Đức Phật. Sau khi cúng dường xong á, em của ngài hết bệnh, cô quận chúa đó hết bệnh rồi chúng. Thì Đức Phật mới quán chiếu cái nhân duyên á, mới thấy như thế này. Vào thời quá khứ á, em của ngài A Nậu Lâu Đà là một hoàng hậu, là một hoàng hậu mà cô có cái tâm đố kỵ với những người vũ nữ ở trong cung á, và được đức vua sủng ái. Cho nên trong cung đình mà hoàng hậu mà thấy đức vua sủng ái ai là coi để ý người đó, đố kỵ đó, và đôi khi là tìm cách để giết luôn, đúng không? Thì ở đây cũng vậy á, cái kiếp quá khứ em của ngài A Nậu Lâu Đà là làm một người hoàng hậu, cho nên thấy đức vua sủng ái một người vũ nữ đó cho nên rất là đố kỵ. Cho nên nó làm bà đi tìm những cái người mà bệnh lở ghẻ lở ngoài da, cái bà mới lấy những cái màng ghẻ, tự biết không, những cái bệnh mà ngoài da mà cái bệnh lây lan á, bà mới lấy cái màng ghẻ đó mà về, cái bà giả ra, giả cho nó nhuyễn ra đó, cái bà tới cái gần cái cô vũ nữ đó và hất cái ghẻ, cái màng ghẻ đó đầy người của đó hết. Và sau rồi cái cô đó nó bị lây cái bệnh nó đầy người hết, nó có cái nhiễm trùng á, lây đầy người của gái đó hết. Và sau đó cái kiếp này á là làm em của ngài A Nậu Lâu Đà phải bị trả lại một cái quả đó là mặt mày nổi mủ, nổi mụn, rồi nổi những cái ghẻ lở rất là ghê và chữa không hết. Và sau đó ngài A Nậu Lâu Đà dạy là em bán cái số tư trang của em đi, rồi em cúng dường để xây một cái tịnh xá cho Phật thì mới hết bệnh. Và sau đó cô làm điều đó, sau đó cô hết bệnh. Như này chúng thấy không? Và ta rút ra bài học gì ạ? Mình làm phước giúp cho mình chuyển nghiệp nha. Cái làm phước giúp cho mình chuyển nghiệp thấy quan trọng không? Cho nên là đời của mình đó, có thể nó có những cái nghiệp chướng nha. Nhưng mà nếu ta biết làm phước đó, thì có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên làm phước có thể chuyển được nghiệp với Phật tử. Hay còn nhớ câu chuyện này á, là do một cái vị sư cô đó kể cho thầy nghe. Là sư bà á, sư cô đó gọi sư bà á, là chúng biết là trong nhà của sư bà là có ba chị em, có ba chị em gái. Thì bây giờ là sư bà tịch rồi. Nhưng mà sư cô kể lại á, là khi sư bà kể lại câu chuyện như thế này. Là trong ba chị em gái đó là chỉ có một mình là sư bà đi tu thôi. Còn hai người kia thì ở ngoài đời. Thì từ nhỏ đi xem những thầy tướng số, người ta nói rằng là ba chị em của cái nhà này không ai sống thọ 72 tuổi. Không ai sống thọ 72 tuổi. Là chúng biết là đúng vậy với Phật tử. Thì cái hai cái người mà em của sư bà cứ đúng năm 72 tuổi là chết. Hai người chết đúng năm 72 tuổi luôn. Và sư bà là em út á, thì lúc đó chuẩn bị đến năm 72 tuổi cũng nghĩ là mình cũng giống như là những người em, phải không? Tại vì đã mấy thầy tướng số nói, đã nói mấy người rồi, nó có một sự trùng hợp như vậy. Nhưng mà đến năm 72 tuổi á, sư bà không có mất, mà sau đó sống thọ lắm với Phật tử và làm được rất nhiều việc phước đức để giúp cho chúng sanh. Thì ở đây á, thầy nghĩ rằng là do sư bà tu tập, đúng không? Sư bà sám hối nghiệp chướng, rồi sau đó đã làm nhiều cái việc phước đức lợi ích cho chúng sanh đó. Cho nên nhờ cái phước đó mà giúp cho sư bà sống lâu hơn. Nhưng mà sư bà mới nói là có nhớ lại một cái câu chuyện như thế này. Chúng biết vào cái thời chiến tranh của mình á, thời chiến tranh á, thì lúc đó là có một cái ông đó gọi như là cái ông mà để mà xử tử ra cái lệnh, mà xử tử những cái người phạm nhân á. Thì hôm đó là ông đâu định xử tử đâu là đến vài chục người lận. Thì trước khi mà vài ngày nữa để xử tử á, thì ông đi vào cái chùa đó để ông thắp nhang. Thì ông mới nghe sư bà thuyết pháp. Ông nghe sư bà thuyết pháp thì chúng biết là cái hình dung của sư bà, cái tôn nhang của sư bà rất đẹp. Cho nên sau khi mà ông nghe thuyết pháp xong á, thì ông mới nhìn lên sư bà, ông cảm thấy ông có một cái niềm gì đó kính phục, thương yêu, quý mến, tôn kính lắm. Thì sau đó ông mới tới, ông nói với sư bà, ông kể là vài ngày nữa là ông sẽ có một cái lệnh, và ông sẽ là ra lệnh cho bắn vài chục người như vậy. Thì sư bà mới khuyên ông á, là bây giờ làm cái việc đó anh phải suy nghĩ kỹ lại. Thì ông mới nói với sư bà như là, vậy sư bà bây giờ sư bà có cho con một cái lời khuyên nào đi, hoặc sư bà cho con một cái bài pháp ngắn mà sư bà nói làm sao á để con có thể hiểu và để con có thể tha cho những người đó. Thì thầy không có nghe kể lại hết cái bài pháp thoại đó, nhưng mà sau cái khi mà sư bà nói chuyện sao xong á, thì cái ông đó ông thay đổi cái ý định đó và ông về ông thả mấy chục người kia ra. Và như vậy á, cái công đức mà sư bà thuyết cái bài pháp ngắn đó đó đã giúp cho ông đó chuyển đổi và cứu mấy chục người luôn. Và sư bà mới nói lại, sư bà mới nói có thể do cái phước đó đó mà đã giúp cho sư bà sống thọ qua 72 tuổi. Được thấy chưa? Cho nên là trong đời ta, phước nó quan trọng. Ta làm phước, ta chuyển được nghiệp của mình. Thầy nói với Phật tử ví dụ như là mình có cái nghiệp đó là mình đụng cái gì mình cũng hay quên. Đúng không? Có những cái nghiệp đó không? Phật tử ở đây có không? Đầu óc mình hay quên lắm phải không? Tụng kinh trước, trùng chữ trước quên chữ sau phải không? Tụng chú đại bi và thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na ra ra dạ gia nam mô a di đà. Nhớ cái mấy chữ nam mô hắc ra đắc vô đắc vô đắc ra đắc ra đắc vô đắc vô ra, cái nhớ từ đó không à? Nhớ ra đắc vô. Còn cái gì mà thất Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu hoa cầu hoa đế đà ra ni đế ni ha ra đế, nhớ mấy câu ly bà ly mà đế bà xô tu té tu xô bà té bà cãi tu thêm xô bà té bà xô tu té, không nhớ cái tô xô té té rui té lui, về cuối cùng không đọc hoài không thuộc được câu thực chú đó. Cứ bà xô tu té tu xô bà té không, tại vì bữa cãi nhau với bà kia xong ly bà ly bà đế cầu hoa cầu hoa đế cái lộn qua là bà xô tu té tu xô bà té, hai bà cãi nhau bà xô tu té tu xô bà té, thấy không? Rồi thấy chưa, có trong đời của ta có những người nha, cái đầu óc không nhớ được, không ghi nhớ được. Ví dụ bây giờ mình tu tập, mình vào chùa mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình lại Phật, sám hối làm phước, thời gian sau á, thời gian sau tự nhiên cái đầu mình á nó nhớ lại. Trong kinh Địa Tạng Phật tử có ở đây có tụng, có biết, có nhớ cái đoạn là mỗi lần tụng kinh á, mình lấy cái ly nước mình để lên bàn thờ, rồi mình cầu nguyện, sau khi tụng kinh xong cầu nguyện cho con á là mỗi ngày cái trí nhớ của con nó tốt, để ăn chi, để ăn chi, để con nhớ cái bà ba có lỗi gì, bà tư có lỗi gì hay bà năm có lỗi gì. Phải vậy không? Không phải nha. Con có trí nhớ tốt để con làm gì ạ? Con học thuộc kinh nha, con học thuộc kinh, con thuộc đạo lý. Để em chi ạ? Để cho những người chưa biết đạo lý con nói cho người ta nghe. Thì thời gian sau Phật tử sẽ nhớ lại nha. Cho nên là gì? Làm phước có thể được chuyển nghiệp của mình. Cho nên là thầy khuyên với Phật tử chúng ta cố gắng làm phước nha. Cố gắng làm phước. Một khi phước nó hết rồi á thì tai nạn nó đến trong đời của Phật tử. Nhớ kỹ giùm thầy, phước nó hết rồi là tai nạn nó sẽ đến với mình rất dài. Và làm phước á, thưa quý Phật tử, là có thể tạo cho mình á nhiều cái duyên lành để mình tu tập. Thầy nói giả dụ nè, bây giờ mình có tiền phải không, mình đi bố thí, mình đi giúp đỡ chúng sanh nghèo khổ, mình đi cúng dường, đúng không? Thì khi mà quý Phật tử á đi tới một cái nơi đó, giả dụ thì nói với Phật tử đến một cái trại mồ côi, trong đó có 100 em bé, đúng không? Mình tới mình phát quà cho 100 em bé đó. Thì nhờ mình làm cái phước đó, mình có duyên với 100 em bé đó. Có thể sau này nha, sau này khi quý Phật tử giác ngộ á, thì mình có duyên với 100 người đó, 100 em bé đó để độ người ta. Nhớ không? Cho nên cái việc mà mình làm phước á, là mình gieo duyên lành đến người đó. Có thể trong 100 em bé đó, kiếp sau quý Phật tử mình sinh ra, phải không? Mình sinh ra thì 100 em bé đó có những đứa có cái phước á, nó sẽ giúp lại cho mình, tại vì mình đã từng giúp đỡ nó. Cho nên là khi quý Phật tử có một cái điều kiện nào đó để mình giúp cho một người nào đó, là mình đang tạo cái duyên lành với người đó. Và khi mà ta tạo cái duyên lành với người đó thì chuyện gì xảy ra? Thì đời này và đời sau, trên cái bước đường tu tập, trên cái bước đường luân hồi mình đi qua nhiều kiếp á, mình sẽ gặp lại những người đó với những cái thiện duyên. Nhưng với những cái thiện duyên là mình gặp người đó không phải đến để đòi nợ nhau, gây đau khổ cho nhau, oán thù nhau, giết chóc nhau, đánh chém nhau, mà mình gặp lại những người đó để những người đó trả ơn cho mình, giúp đỡ mình trên cái bước đường trong vòng luân hồi mình đi. Đó, cho nên nói với Phật tử rằng là nhờ ta làm phước, nhớ không? Nhờ ta làm phước mà ta có cái duyên lành với cái chúng sanh đó. Cho nên là giả dụ sau này quý Phật tử giác ngộ, chứng thánh, có chúng sanh để độ. Thầy có giảng cái ý này trong cái bài giảng là gieo duyên á. Thầy nói rằng là có khi á, có những vị tu hành đến chứng quả thánh rồi không độ được mấy người hết. Vì sao vậy? Vì là trên cái bước đường tu đó không gieo duyên lành với nhiều chúng sanh. Mà không có duyên thì không độ được. Để chúng nhớ nha, Phật hóa hữu nhân duyên, Phật chỉ có thể độ được cho người có duyên thôi. Cho nên là khi chứng thánh rồi mà có nhiều vị trên cái bước đường tu không gieo duyên lành với chúng sanh, chứng thánh xong không có người để độ, không có người để độ. Cho nên cái tương lai, cái lý tưởng sau này của quý Phật tử là mong cho mình một ngày nào đó chứng quả thánh, chứng quả Phật, đúng không? Cho nên ngay từ bây giờ, ngay từ giờ phút này, quý Phật tử chúng ta hãy bắt đầu gieo duyên với chúng sanh đi. Gieo duyên với chúng sanh đi nha. Thì những cái duyên lành đó, sau này mình giác ngộ, mình gặp lại những người đó, có duyên để độ những người đó nha. Chứ còn không sau này giác ngộ, không ai để độ đâu. Mà cái duyên lành đó mình gieo từ đâu? Từ gia đình mình trước nha. Cha mẹ ông bà mình trước, anh em mình trước, rộng ra hơn hàng xóm mình. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi trong đạo tràng của chùa Hoa Nghiêm, bao nhiêu người Phật tử ngồi đây là huynh đệ với mình. Mình có những cái thiện cảm với những người xung quanh đây, mình thương yêu với những người huynh đệ cùng tu, mình có duyên lành với những người này. Thưa quý Phật tử, một lời nói nhẹ nhàng, một hành động dễ thương, một ý nghĩ tốt về người đó là ta đã có cái duyên lành với người đó rồi. Và sau này, kiếp sau sẽ gặp lại những người này cùng tu tiếp nha. Cùng tu tiếp. Nhưng mà thầy nói rồi cuối cùng với Phật tử cũng giống thầy thôi. Là vì sao? Tại vì ở đây quý Phật tử có muốn giác ngộ không? Muốn không? Bao nhiêu người muốn giác ngộ, đưa tay thầy coi. Rồi. Khu dưới kia có muốn không? Cần hết, chỉ trừ vài người muốn ngộ độc thôi phải không? Còn đa phần chúng ta muốn giác ngộ phải không? Còn một số dưới kia là thấy cái gì ngộ ngộ thì giác thôi đúng không? Hiểu không? Thì thưa quý Phật tử á, trên cái đường mà mình đến giác ngộ giải thoát thì quý Phật tử phải có cái gì ạ? Phải có cái gì? Phải có cái gì? Phải có cái bước đường tu tập đến giác ngộ giải thoát, phải có pháp tu, phải không? Phải là đệ tử của Phật. Và thầy nói con đường nhanh nhất, gần nhất, điều kiện thuận lợi nhất để quý Phật tử giác ngộ giải thoát là sống đời sống xuất gia. Sống đời sống xuất gia như thầy. Nó nhẹ nhàng nhiều cái lắm. Không ràng buộc con cái, vợ chồng, anh chị em, phải không? Bây giờ nhiều khi buổi tối muốn vô chùa công phu mà ông chồng nói ở nhà nấu cơm cho tôi ăn. Sao đi được? Mà chưa xong, mua cá sống về nấu cho tôi ăn. Cá sống ăn mới ngon. Ở nhà làm cho chồng ăn, không đi vô chùa được. Dù tâm mình rất muốn đi. Khổ chưa? Kiếp sau đi tu đi nha mấy cô. Nha. Cho nên thầy nói đó. Bây giờ mình vì cơm áo gạo tiền, vì chồng con, một số anh thì còn vướng vợ con, một số muốn tu mà tu cũng được, phải không? Nhưng rồi một kiếp nào đó, đến một lúc nào đó đủ duyên lành, quý Phật tử cũng sẽ xuất gia và tu chứng quả thánh. Tuy nhiên, vẫn có ở một cái hình thức cư sĩ, ta vẫn có thể chứng được quả thánh nha. Quả thánh thứ ba, quả thánh thứ nhất, thứ hai và quả thánh thứ ba. Nhưng mà thầy nói là để cái duyên lành, cái điều kiện thuận lợi nhất á, là thường thường ta xuất gia. Cho nên thầy nói, thầy là người đi trước, quý Phật tử, rồi bữa nào sẽ đi theo thầy nha. Xin chúc mừng sau này đi theo thầy hết. Đó, cho nên thầy nói Phật tử là cái phước á, cái phước nó quan trọng như vậy. Cho nên là quý Phật tử phải nguyện với nhau, phải nhắc với nhau rằng là con sẽ cố gắng làm phước, nhớ không? Cố gắng làm phước, cái sự quan trọng của phước nó như vậy. Rồi bây giờ thầy nói đến tuệ nè, bây giờ là tu huệ. Tu huệ là tu sao? Cái những hình thức này là tu huệ nè. Thưa Phật tử, ví dụ như là tu huệ là mình thực tập, mình ứng dụng những gì Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình, gọi là tu huệ, nhớ không? Đọc sách có phải là tu huệ không? Xem kinh có phải là tu huệ không? Đọc kinh có phải tu huệ không? Ngồi niệm Phật có phải tu huệ không? Đúng không? Đó, mà Đức Phật dạy á là có ba cái phương pháp nha để mình phát sanh trí tuệ. Thứ nhất là gì? Là văn huệ. Thứ hai là tư huệ. Thứ ba là tu huệ. Có nghĩa là văn tư tu nha, là ba cái phương pháp đó giúp cho mình có trí tuệ. Mà văn là gì? Văn là gì? Văn là nghe, là học nha. Thầy nói ví dụ, hôm nay quý Phật tử ngồi đây nghe pháp là đang gì? Đang tu huệ đấy nha, đang văn huệ, tức là đang nghe pháp là tu huệ đấy. Mà quý Phật tử thấy cái điều này có đúng không? Khi mình có trí tuệ rồi, mình mới biết điều nào cần làm và không nên làm. Đúng không quý Phật tử? Có đúng như vậy không? Khi mình có trí tuệ, mình mới biết điều nào nên làm và không nên làm. Thầy nói giả dụ ở đây, quý Phật tử chúng ta đã quy y hết rồi, đúng không ạ? Đúng không? Thì khi mình có trí tuệ, mình mới biết là vì sao nên cần quy y. Đúng không? Khi mình có trí tuệ, mình mới biết là vì sao nên cần quy y. Còn người không có trí tuệ có thể rất giàu sang nha, có thể rất giàu, rất đẹp, mạnh khỏe, nhưng mà không có trí tuệ nói quy y làm gì cho mệt. Đúng không? Giữ năm giới làm gì? Tôi là rảnh rỗi, tôi có thể đi nhậu được, phải không? Tôi nói giới được, tôi sát sanh, tôi trộm cắp được. Tự nhiên quý vị á, giữ giới làm gì? Mấy cái đó làm không được. Thấy chưa? Cho nên á, thầy nói rồi, khi mình có trí tuệ thì mình biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Thầy nói ví dụ thôi. Ngày hôm nay quý Phật tử vào chùa nghe pháp, đúng không? Có trí tuệ không? Có không? Có trí tuệ đấy. Nếu mình không có trí tuệ á, giờ này á, lo đi làm thì ngày nào cũng làm, đúng không? Nhưng mà đến kỳ á, chùa Hoa Nghiêm mình thọ bát quan trai thì hôm nay cũng đi làm, cũng ra vườn cà phê, cũng tưới cà phê, cũng hái cà phê, cũng đi làm lụng, cũng có tiền ngày đó. Nhưng mà một tháng có hai kỳ chùa mình tổ chức thuyết pháp, mà thuyết pháp mình nghe pháp, mình hiểu pháp, mình thực hành trong đời sống hàng ngày của mình, đời của ta thăng tiến. Thôi thì ngày hôm nay không đi hái cà phê nữa, không đi làm nữa, về chùa Hoa Nghiêm tu. Thấy chưa? Mình tự thấy chưa? Cho nên khi mình có trí tuệ đó, mình mới biết điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Thầy nói ví dụ quy y đi. Khi mình có trí tuệ á, mình biết rằng là quy y Tam Bảo là một cái phước lành cho đời tu của mình, là mình được là con của Phật, của Pháp, của Tăng, và đời mình có một cái hướng đi tốt đẹp, đúng không ạ? Cho nên mình mới quy y. Còn khi không có phước á, mình không muốn quy y đâu nha. Mà khi mình không có trí tuệ, mình không muốn quy y. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là cái trí tuệ nó quan trọng đến cỡ nào cho đời tu của mình. Không có trí tuệ mình không biết làm phước đâu. Cho nên thật sự á, khi quý Phật tử phát tâm bố thí cúng dường giúp đỡ chúng sanh, phải không? Mình gọi là tu phước, đúng không? Nhưng thật sự nó có tu huệ ở trong á. Nó có ở trong. Vì sao thầy nói là trong lúc quý Phật tử làm phước có tu huệ ở trong? Là vì khi mình biết cái việc đó là việc tốt, đúng không? Thầy nói giả dụ nè, thấy người này nghèo quá, mình giúp cho người này. Vì mình biết mình giúp cho người này, mình có cái quả báo, cái phước lành đến với mình, đúng không? Ví dụ mình biết là để cho mình được đẹp như hoa hậu, mình vào chùa mình cúng nhang cho Phật, phải không? Cúng bông cho Phật, cúng bông trái, quét dọn ha, thì mình sẽ được đẹp. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là thực sự khi ta làm phước, nó đã có huệ ở trong rồi. Có huệ rồi, khi ta làm phước nó đã có tu huệ ở trong rồi. Cho nên là những người á mà không có trí tuệ á, cũng không dám làm phước. Được thấy không? Đúng không? Khi ta không có trí tuệ ở trong á, mà ta không có tu tuệ, ta không dám làm phước. Mà không làm phước á, thì sao? Thì mình nghèo. Khi mình nghèo mà đã không có trí tuệ thì không dám làm phước. Đúng không? Tại vì bây giờ mình có 50 ngàn à, mình đi làm phước hết 10 ngàn. Thôi 10 ngàn đó để mua được ký gạo. Đúng không? Mình nghĩ vậy. Nhưng mà cái người có trí tuệ á, nghĩ rằng là hôm nay á, mình bị cái quả báo nghèo như vậy là do nhiều kiếp mình đã từng không biết bố thí. Thôi thì mình bỏ một phần nhỏ mình ra để bố thí. để tạo cái duyên lành, để nhiều kiếp sau mình được giàu sang, thì lúc đó mới dám bỏ 10.000 ra mà đi bố thí. Thấy chưa? Cho nên là khi thầy nói là thực sự khi ta làm phước nó đã có trí tuệ ở trong rồi, còn không có trí tuệ là không dám làm phước. Cho nên đó, tôi tự biết rằng là cái người trí người ta nghĩ như thế này nè: mình ăn hết, mình dùng hết thì mình lấy cái gì mình cho, đúng không? Ví dụ thầy nói ví dụ như là quý Phật tử là có 100.000, mà cái người trí sẽ nghĩ như thế này là nếu mình xài hết thì mình lấy cái gì mình cho người ta. Còn cái người ngu á nghĩ như thế này nè: mình cho hết lấy cái gì mình dùng, mình cho hết lấy cái gì mình xài. Được đấy, đúng không? Và thầy nói nè, ví dụ như thầy có cái sâu chuỗi trên tay đi ha, sâu chuỗi trên tay đi, cho thì lấy cái gì mà lần, phải không? Người ngu sẽ nghĩ là cho người ta lấy cái gì mà lần. Người trí sẽ nghĩ sao ạ? Mình cứ lần rồi mình đâu có gì để mình cho người ta. Cũng như quý tử có 100.000 đó. Bây giờ mình người trí, người sẽ nghĩ rằng là nếu mà mình xài hết 100.000 này á, thì mình lấy cái gì mà mình cho người ta để có phước đây. Còn người ngu nghĩ rằng nè, mình cứ cho hết rồi lấy cái gì mình dùng đây. Rồi thấy khác nhau không? Cho nên cái người có trí á, là cái điều kiện gì, đủ điều kiện là cố gắng sắp xếp để làm phước. Còn người ngu là có cái gì cũng bo bo mà giữ. Thấy không? Ích kỷ bo bo mà giữ. Mà bo bo mà giữ là gì? Không dám bố thí là cái nhân để cho mình nghèo. Nghèo thì không dám bố thí, không dám bố thí nên nghèo. Nghèo thì không dám bố thí, không dám bố thí cho nên nghèo. Đúng không? Nghèo thì không dám bố thí, đúng không? Mà không dám bố thí cho nên nghèo. Nghèo lại không dám bố thí, không dám bố thí cho nên nghèo. Cái vòng tròn đó, nghèo, đúng không? Rồi không dám bố thí, rồi không dám bố thí cho nên nghèo. Nghèo nên không dám bố thí, không dám bố thí cho nên nghèo. Khi nào quý Phật tử mới thoát ra cái vòng ở đây? Khi nào? Vào một ngày đẹp trời, lúc 10 giờ kém 15 sáng, ngày 15 tháng 2 năm 2014, tại chùa Hoa Nghiêm, mình nghe cái bài pháp này, mình biết, mình nghèo là do mình không biết bố thí. Hôm nay đúng 10 giờ kém 15, mình nghe được giáo lý này, nghèo thì nghèo, chích ra một chút, biết bố thí cúng dường, giác ngộ lúc 10 giờ kém 15 sáng. Ha, được không, được không? Ở đây mình không biết ai là giàu ha, thì thầy chỉ biết, ở đây thì thầy không biết ai giàu nhất, nhưng thầy biết một người nghèo nhất. Giàu nhất ở đây thì thầy không biết ai, nhưng mà thầy biết người nghèo nhất là thầy rồi. Và bây giờ không biết ai giàu nhất, phải không? Nhưng mà nghèo cỡ nào đi nữa thì ta vẫn có cách để làm phước, đúng chưa? Đúng chưa? Thế đừng có nói là thầy ơi, thầy nói vậy bây giờ con hôm nay con làm được có 50.000 mà thầy kêu con bố thí thì lấy cái gì mua rượu cho chồng con uống, phải không? Mua thịt gà cho con ăn, phải không? Làm ơn làm phước, 50.000 không làm hết được, lấy 1.000 ra làm gì? Làm gì? Bỏ heo. Đến ngày 14, phải không? Lấy ra vô chùa cúng dường bố thí ha. 1.000 thôi, phải không? Một ngày làm được 500 ngàn, dành ra giùm thầy 1.000 thôi cũng được nữa, phải không? Nhưng mà thầy ơi, nếu mà dành ra trong nửa tháng vậy được 15 ngàn mua được tờ vé số lỡ trúng tỷ thì sao? Cái này thầy hết nói luôn á, cái này thầy không nói được nữa. Cái đó gọi là kẹo kéo à. Vì ăn kẹo kéo chưa? Ở đây còn nhớ kẹo kéo không? Hồi nhỏ này cũng thích ăn kẹo kéo lắm. Cục kẹo kéo nó dai lắm không? Kéo hồi nó mới ra, phải không? Kéo hồi nó mới ra được thành cục kẹo kéo ngon lắm. Thì cái người đó cũng giống như kẹo kéo đó. Kéo hoài, kéo tới, kéo lui, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm mới quyết định cúng dường 5.000. Cúng dường xong rồi bây giờ về tiếc, trời ơi, 5.000. Để đó làm được việc khác, được mua được ly trà đá, mua được ổ mì không. Khổ vậy đấy. Cho nên mới tự thấy đi, khi ta làm phước á, thực sự nó có trí tuệ ở trong, đúng không ạ? Khi ta làm phước đã có trí tuệ rồi, mà một người nào á mà không có trí tuệ, thứ đầu tự không dám làm phước đâu. Hoặc là làm phước để làm gì ạ? Làm phước để cầu danh, làm phước để mong cái này cái kia. Cho nên là thầy nói với Phật tử nha, giữa phước và tuệ á, nó quan trọng. Làm sao quý Phật tử sắp xếp là mình cố gắng tu phước và cố gắng tu tuệ luôn. Tu phước thầy đã nói những hình thức bố thí, cúng dường, thương yêu chúng sanh, giúp đỡ ha, làm công quả. Còn tu huệ là gì ạ? Xem kinh, đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lạy Phật, sám hối nha. Ví dụ hôm nay mình vào chùa Hoa Nghiêm nghe pháp, mình để đôi dép ở ngoài đó, phải không? Mình đang để có cái người đi sau hất đôi dép mình xuống, cái nào để đôi dép đó lên, tức không? Giận không? Giận, giận chứ sao không, đúng không? Đôi dép 50.000 tôi mới mua hôm qua chứ giận gì. Bắt đầu là mình thấy vậy, thay vì mình giận mình chửi người đó đó, nhưng mà mình nhờ có tu huệ, tức là mình nghe pháp, mình lại Phật tụng kinh, được quý thầy dạy là không nên đối xử với nhau bằng giận hờn, thì lúc đó thấy như vậy đó, lấy đôi dép mình, không cho đỏ cho đó thì bỏ chỗ khác. Có tu huệ không? Tu huệ đó. Tu huệ đó, nhẫn nhục đó, chứ không là đục cho mấy đục á, thấy không? Rồi thấy chưa? Cho nên là gì? Cho nên á, là khi mà mình đối xử trong cuộc sống này, mình đối xử với hiểu và thương, mình đối xử để gần, đừng có gây ra thù hận cho nhau. Đó là ta đang tu huệ rồi đấy. Tu huệ là mình quán chiếu trong đời sống hàng ngày của mình, để mình sống làm sao cho đúng đạo đức, cho đúng nha, đúng làm những cái điều thiện lành, là ta đang tu huệ, quý Phật tử biết. Cho nên cái sự tu huệ nó quan trọng lắm nha. Thầy nói giả dụ nè, đời mình có thể nghèo, đời mình có thể bệnh, đúng không? Có thể nghèo, có thể bệnh, có thể xấu, đúng không? Có thể ốm, có thể gầy, có thể lùn như thầy. Nhưng mà sao? Nếu quý Phật tử có trí tuệ đã khổ không? Không khổ nha. Quý Phật tử phải thấy điểm này. Đời mình có thể nghèo, đời mình có thể xấu, đời mình có thể bệnh, nhưng nếu mình vào chùa mình tu tập, mình có trí tuệ thì sao ạ? Thì mình biết rằng là cái nghèo, cái bệnh, cái xấu của mình là do cái nghiệp quá khứ của mình nó đến, đúng không? Và vì mình đã từng gây, hôm nay nó trổ cái quả lên. Mình biết được điều đó, thay vì mình than trời trách đất đau khổ, Thì hôm nay làm sao? Thì hôm nay mình biết chấp nhận. Mà khi biết chấp nhận, mình đỡ đau khổ. Phải tự thấy nó khác điểm này không? Đúng không? Cũng nghèo, cũng xấu, cũng khổ, đúng không? Nhưng mà một người không có trí tuệ làm sao ạ? Than trời, trách đất. Trời ơi, sao con nghèo như vậy? Con làm bao nhiêu? Không bao giờ dư hết. Hỏi sao dư được? Làm không dám bố thí, sao mà giữ lại được, đúng không? Hỏi sao mình nghèo? Hỏi sao mình bệnh? Sát sanh hoài à, sao không bệnh được? Đó, cho nên là một người không có trí tuệ, mình sẽ thấy cái bệnh của mình, cái nghèo của mình là một đau khổ. Nhưng một người có trí á, có tu và có ý thức được, hiểu được nhân quả nghiệp báo, à hôm nay mình nghèo, hôm nay mình xấu là vì quá khứ mình đã từng tạo những cái nhân xấu, thì mình có đỡ khổ không? Có không? Có đỡ khổ. Cho nên là người có phước á, mà không có tuệ á, có thể là mình sẽ khổ nha. Cho nên là hôm nay mình biết được như vậy á, mình cố gắng sắp xếp giùm thầy làm sao trong đời của mình á, mình đủ hai cái luôn. Thứ nhất là mình làm phước, thứ hai là mình tu tuệ. Tu tuệ bằng cách về chùa nghe pháp, tu tuệ bằng cách lại Phật, sám hối, niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, xem kinh sách, để mà đời ta có phân biệt đúng sai, biết cái gì cần làm và cái gì không cần làm. Cho nên thưa quý Phật tử, giữa phước và huệ á, nó có một cái gì ạ? Nó có cái gì? Nó có một cái sự liên hệ với nhau, nhớ không? Nó có một cái sự liên hệ hỗ tương cho nhau. Thiếu một cái á, thì trên bước đường tu tập của mình á, nó sẽ khập khiễng đó quý Phật tử. Nếu mà mình thiếu một cái thì cái bước đường của mình nó sẽ khập khiễng rất nhiều. Cho nên là thầy khuyến khích quý Phật tử ngồi lại, nhìn lại trong đời sống của mình. Làm sao quý Phật tử là vừa tu phước được và vừa tu huệ được, thì đời tu của mình nó mới thăng tiến được. Cho nên thầy nói lại nè, phước có quan trọng trên đời sống của mình không? Có không? Bao nhiêu người nói, hỏi lại bài coi, phước có quan trọng không? Có, phải không? Rồi trí tuệ có quan trọng không? Vậy bây giờ mình là Phật tử á, thì mình phải chọn vừa tu phước vừa tu huệ, đúng không? Rồi vậy thì á, thầy tóm tắt lại cái ý chút nha. Cái người tu phước á, là phước nó sẽ giúp cho mình gì ạ? Là có những cái điều kiện thuận lợi trong đời sống này, đúng không? Giả dụ tu phước á, mình sẽ ít bệnh, tại vì bệnh mình cũng khó tu, rồi không có nghèo, phải không? Rồi không chết yểu, rồi không bệnh tật. Cho nên cái phước á, nó giúp cho mình có một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc trong đời sống này. Và phước nó làm gì ạ? Phước nó giúp cho mình chuyển được cái nghiệp của mình. Đừng nhớ nha, cái phước nó giúp cho mình chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên là thầy nói với Phật tử là mình có thể tạo rất nhiều nghiệp chướng trong đời, có thể là đời trước hoặc đời này. Nhưng một khi quý Phật tử giác ngộ rồi, quý Phật tử hiểu rồi, thì hãy nhanh tay gấp gáp làm phước cho thầy nha. Tại vì làm phước nó có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Ví dụ như nghiệp nghèo, nghiệp bệnh, nghiệp khổ, cái nghiệp nghe pháp mà ngồi ngủ gục. Đó, thầy nói ví dụ vậy đó. Cứ nghe pháp mà ngồi ngủ hoài cũng là một nghiệp nữa đấy. Cũng là một cái nghiệp. Cho nên đó là mình làm phước, ráng lại Phật, sám hối đi, thời gian sau sẽ bớt nha. Sẽ bớt đi cái nghiệp ngồi nghe pháp mà ngủ. Hoặc là ngồi nghe pháp xong á, thầy giảng hay không? Phật tử hỏi hay không? Hay, nhớ gì không? không. Nhớ một chữ không. Buồn quá uống miếng nước ra. Ví dụ hôm nay thầy giảng bài pháp tên là gì đây, còn nhớ không? Bài gì? Đọc lại nghe coi. Tu phước và tu huệ, phải không? Có giả dụ có người ngồi góc dưới á, ngủ ngủ nghe cái gì, hồi nãy thầy giảng cái gì tu hú, phải không? Có người hỏi là hôm nay chị đi về trường nghe pháp hay không? Hay. Bài gì mà chị? Dạ thầy giảng bài tu hú. Thầy hiểu luôn rồi đó, thấy chưa? Đó là cái hệ quả tốt đẹp của người nghe pháp mà buồn ngủ. Ở đó, thầy rằng ở đó, cái phước nó sẽ chuyển được cái nghiệp trong đời sống của quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử cố gắng sắp xếp làm sao để ráng đời mình, ráng tạo phước. Và cái phước của quý Phật tử biết rằng là cái phước nó sẽ giúp cho quý Phật tử sau này niệm Phật nha, dễ định tâm. Tự để ý đi, có nhiều người á, mình ngồi niệm Phật hoài mà không định tâm được nha. Cứ ngồi xuống niệm 5 phút á, là chịu không nổi, phải đứng lên đi tới đi lui. Ngồi niệm không được. Tại vì khi mình niệm á, tâm mình nó chạy tới chạy lui mà không nhập tâm được, không định tâm được, không an trú niệm Phật được nhất tâm. Thì thầy khuyên với Phật tử đó nên sám hối thêm và làm phước thêm đi. Cho nên cái phước á, nó sẽ giúp cho quý Phật tử có một cái hành trang vậy đó, để mà mình đi sâu vào thiền định, để khi mình niệm Phật được nhất tâm, để đời tu của mình nó thăng tiến. Và làm phước nó giúp cho ta có cái duyên lành với chúng sanh, để những cái chúng sanh mà ta tạo duyên lành đó sau này gặp lại những người đó, để ta có thể hóa độ những người đó, hoặc là nhờ có duyên lành với họ sau này người ta sẽ giúp lại cho mình trên một cái phương diện nào đó, nhớ không? Và tu huệ thì làm gì? Quý Phật tử muốn giải thoát á, giác ngộ thì bắt buộc phải có trí tuệ, nhớ không? Phải bắt buộc phải có trí tuệ. Mà trí tuệ mình tu bằng những cái hình thức là vào chùa, lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhất là nghe pháp nha. Nghe pháp rồi xem kinh, đọc kinh, để mình hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống này. Và khi mình hiểu ra, mình ứng dụng, mình nghe xong rồi mình suy tư và mình ứng dụng tu trong đời sống hàng ngày, thì ba cái phương pháp là văn, tư, tu sẽ giúp cho quý Phật tử có trí tuệ. Nhớ không? Nhớ lên thầy là văn, tư và tu. Văn là gì ạ? Văn là nghe. Nghe rồi suy tư cái việc gì cần làm và việc gì không cần làm, và rồi ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Và quý Phật tử làm được ba cái điều này là quý vị có trí tuệ. Thầy nói ví dụ hôm nay mình nghe pháp là văn đúng không? Nghe thầy giảng bài là tu phước và tu huệ, mình mới thấy là cái phước nó quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên á, là từ nay trở đi, thay vì ngày đó mình đi chơi đúng không, thôi mình dành 2 tiếng về chùa phụ làm công quả với chùa, đúng không? Tại vì sao mình về chùa làm công quả? Vì mình hiểu rằng là có phước á, đời mình nó mới có nhiều cái điều tốt đẹp. Và nhờ có phước mình mới niệm Phật được nhất tâm, mình mới tu tập có tiến bộ được. Cho nên là thôi thì thay vì ngày đó mình đi đâu chơi, mình về dành 2 tiếng vào chùa làm công quả, nhất là chùa mình đang xây dựng. À, được hiểu không? Hiểu cái sự tu huệ chưa? Đầu tiên là mình văn, là nghe trước, nghe rồi mình suy nghĩ việc gì cần làm và việc gì không cần làm, rồi đau đầu mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên đó là văn, tư, tu là ba cái pháp mà quý Phật tử ứng dụng sẽ có trí tuệ. Mà thầy nói rồi, để đến giác ngộ và giải thoát thì quý vị phải có phước đức và trí tuệ, thiếu một cái không được nha. Và đặc biệt là trí tuệ, nghe không? Đặc biệt là trí tuệ. Thì quý Phật tử thấy rằng là có thể đời mình nghèo, mình khổ, mình xấu, nhưng mình có trí tuệ mình đỡ khổ. Nhưng mà ở đây thầy nói một ngày nào đó quý Phật tử muốn chứng thánh được, muốn thành Phật được, thì ngay từ bây giờ và ở đây quý Phật tử phải sắp xếp làm sao đó để trong đời sống hàng ngày của mình bắt đầu vừa có phước vừa có tuệ đi. Vừa sắp xếp làm sao mà vừa tu phước vừa tu tuệ. Mỗi tháng ở đây mình có 2 bộ thuyết pháp đúng không ạ? 2 bộ thuyết pháp là cơ hội để quý Phật tử được hiểu ra rất nhiều điều. Nên cố gắng nghe pháp để hiểu ra nhiều điều. Đó là đang văn huệ đấy nhá. Để có nghe rồi đó, rồi suy nghĩ, rồi ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và Đức Phật của ta được gọi là bậc phước trí nhị nghiêm. Phước trí nhị nghiêm là ngài đầy đủ phước đức và trí tuệ. Cho nên là quý Phật tử muốn thành Phật thì ngay từ bây giờ vừa làm phước vừa tu tuệ. Bỏ một cái là khập khiễng liền. Như con chim nó muốn bay được nó phải có 2 cánh. Như con người muốn đi được cho đẹp phải có 2 chân. Thiếu một chân mình đi cà nhắc đúng không? Cho nên là ta phải nói với nhau, ta phải nhìn nhận cho ra cái điều này. Nhiều người nói là thôi chị ơi, chị vô chùa chị tu huệ đi chứ tôi tu phước thôi. Chắc không? Nói vậy chứ chưa chắc ta đã hiểu làm phước là gì, đúng không ạ? Hồi hôm qua thầy đi trên xe từ Sài Gòn về, tối hôm qua thầy giảng trong chùa thầy Đồng Quán, chùa Phổ Hiền á. Thời gian đi trên xe á thì thầy ngồi nghe phía sau cái gia đình đó có ba người ngồi với nhau, thì nói là có cái người cháu gì trong nhà á là ở gần chùa cũng hay lên chùa làm công quả. Thì cái bà cụ qua nói trời trời, nó vô chùa nó tu luôn hả? Cái không, cái ông cháu con giọng nói là không không, nó chỉ vào chùa nó làm công quả thôi, nó làm phước thôi, nó bố thí cúng dường thôi, chứ nó tu tâm là đủ rồi. Thầy nghe từ tu tâm là đủ rồi, mà cái tu tâm mà thầy nghe hơi bị nhiều nha. Hơi bị nhiều người nói gì à, tu tâm mà được rồi, tôi tu tâm thôi, chị cứ vô chùa tụng kinh lại Phật sám hối bố thí cúng dường làm phước công quả đi, chứ tôi thì tôi thấy tôi tu tâm mà được rồi. Đừng có nghe câu này không, tu tâm là được rồi. Ai giải thích giùm thầy tu tâm nữa coi, tu tâm là như thế nào, giải thích giùm thầy coi. Ai giải thích giùm thầy được tu tâm là gì không? Nói tu tâm là tu cái gì, là tu tâm nào, tâm ma hả hay tâm Phật? Mà có biết tâm Phật là tâm như thế nào không mà tu, đúng không? Mình có hay nói tôi tu tâm là tu sao? Ví dụ trong tâm mấy Phật tử có tham không, có tham không? Có chứ sao không, phải không? Có sân không, có nóng giận không? Có chứ sao không. Dù bây giờ đang nhìn thầy cười nhưng mà phía sau đó là gừ trong, phải không? Hả? Cho nên là tự thấy nó tu tâm và là mình tu với tâm tham à, mình tu với tâm sân à. Cho nên cái từ mà mình nói là thôi tôi không cần đi chùa làm công quả, không làm phước đức bố thí gì đâu, tôi chỉ cần tu tâm là đủ. Xem lại coi nha, coi lại ai mà nói câu đó mà tự hỏi tu tâm là như thế nào, nói tôi nghe coi đó, tu tâm là như thế nào. Cho nên đừng có nghĩ, nên rẽ nghe cái từ tu tâm á nó đơn giản nha, nó khó lắm đấy, khó hiểu đấy. Tu tâm là gì? Là phải biết chuyển đổi tâm tánh của mình, biết làm lành lánh dữ. Mà muốn biết chuyển đổi tâm tánh, biết làm lành lánh dữ thì mình phải biết nghe Phật Pháp, đúng không? Mình biết cái tâm nào là tâm xấu, mình bỏ. Tâm nào là tâm tốt, mình làm. Mà muốn biết được tâm tốt, tâm xấu thì phải làm sao? Phải vào chùa Hoa Nghiêm nghe Pháp mới hiểu được chứ, đúng không ạ? Hoặc là mình nghe đĩa để mình hiểu cái tâm nào tốt, cái tâm nào xấu, thì cái tâm xấu mình mới bỏ được. Còn cái tâm tốt mình mới phát triển nó lên, mình tưới tẩm nuôi dưỡng nó, đúng không? Còn nói tu tâm vậy là vừa tu theo tâm ma luôn à. Tâm buồn, tâm giận, tâm tham, tâm sân luôn hay sao? Đúng không? Cho nên á, sau này mà quý Phật tử mà nghe câu đó hỏi là chị tu tâm nào? Hỏi trả lời coi, trả lời được không? Cho nên là sau này á nha, ai mời quý Phật tử là về chùa Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm lại Phật, sám hối, tụng kinh, làm công quả, nói hỏi tới tu tâm được rồi. Tâm nào hỏi người ta thử trả lời dùm được không? Nha. Cho nên mình biết rằng là cái bước đường tu tập của mình giữa phước và huệ nó quan trọng. Phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, vừa phải đủ phước và vừa phải đủ trí tuệ thì ta mới có thể thành thánh thành Phật được. Cho nên hôm nay thầy về đây trong cái buổi thuyết giảng sáng hôm nay, thầy gửi đến đại chúng cái bài pháp thoại với cái chủ đề là tu phước và tu huệ, để quý Phật tử thấy rằng là giữa phước và huệ là cái hai cái này nó quan trọng với đời tu của ta lắm, ta không bỏ cái nào hết, nhớ không? Những cái hình thức tu phước thầy đã chỉ rồi, những cái hình thức tu huệ thầy cũng đã chỉ cho quý Phật tử rồi, và sự quan trọng của tu phước và sự quan trọng của tu huệ thầy cũng đã chỉ cho quý Phật tử rồi. Thì thầy mong rằng á, qua cái bài pháp hôm nay, quý Phật tử ngồi lại nhìn lại xét lại tâm mình coi, xét lại trong cái đời sống của mình từ hôm nhỏ đến bây giờ mình đang tu theo kiểu nào, tu theo kiểu nào? Tu dậu đổ bìm leo, tu lai rai, tu ầu ơ với dầu, tu kỷ niệm, tu hú, phải không? Hay là lâu nay mình có tu phước và tu huệ? Xét lại coi, điều gì sai bỏ, đúng không? Điều gì sai dừng lại. Mà muốn điều gì đúng sai để ta biết ta dừng lại thì phải làm gì? Mình phải có trí tuệ mình mới biết được, đúng không? Cho nên mới thấy cái sự quan trọng của trí tuệ chưa? Rất quan trọng. Thầy nói rồi đó, thật sự ta muốn làm phước, ta làm phước là ta cũng đang có trí tuệ rồi đó. Khi mình làm phước mình có trí tuệ rồi đó. Tại vì mình có trí tuệ mình mới biết điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Thôi thì trước khi dứt lời, thầy kính chúc quý Phật tử có thật nhiều sức khỏe, và làm sao trong đời sống của mình phải tu phước và tu tuệ luôn, cả hai cái đều song song với nhau, thì mong cho quý Phật tử đầy đủ phước tuệ để một ngày nào đó chứng được quả thánh, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.